Ba lớn, giải quyết các tranh chấp trong tăng đoàn. Tôn giả Ananda cùng với Sayi Chunda đi đến ý kiến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Ngài, hai vị ấy ngồi xuống một bên và Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Sayi Chunda nói rằng vị thầy của kỳ Na giáo là Nataputta vừa mới từ trần. Chú thích số 4. Sau khi vị thầy từ trần, các đệ tử kỳ Na giáo chia rẽ, tách làm hai, không có nơi nương tựa, còn nghĩ rằng đừng để cho xảy ra tranh chấp trong tăng đoàn sau khi Thế Tôn nhập diệt. Vì việc tranh chấp như thế sẽ đem đến tổn hại và bất hạnh cho đa số, đem lại mất mát, tổn hại và đau khổ cho chư thiên và loài người. Này Ananda, thầy nghĩ thế nào? Những pháp này ta đã dạy cho thầy sau khi ta đã trực tiếp tuệ tri chúng, như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát thánh đạo. Này Ananda, thầy có thấy thậm chí có hai tỷ kheo nào khẳng định khác nhau về các pháp này? Bạch Thế Tôn, con không thấy thậm chí có hai tỷ kheo nào khẳng định khác nhau về các pháp ấy. Nhưng Bạch Thế Tôn, có những vị sống sùng kính Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn nhập diệt, những vị này có thể tạo ra việc tranh chấp trong giáo đoàn về nề nếp sinh hoạt và về giới bổn Patimokkha. Việc tranh chấp như thế sẽ đem đến tổn hại và bất hạnh cho đa số, đem lại mất mát, tổn hại và đau khổ cho chư thiên và loài người. Này Ananda, việc tranh chấp trong giáo đoàn về nề nếp sinh hoạt và về giới bổn Patimokkha chỉ là điều nhỏ nhặt, nhưng nếu có sự tranh chấp xảy ra trong giáo đoàn về con đường hay hướng tu tập, sự tranh chấp này sẽ đem đến tổn hại và bất hạnh cho đa số, đem lại mất mát, tổn hại và đau khổ cho chư thiên và loài người. Này Ananda, có 6 gốc rễ của tranh chấp. Thế nào là 6? Ở đây, một tỷ kheo sân hận và có thái độ thù nghịch, giống kinh văn 8 La Mã 8. Chấp thủ quan điểm của mình, cương quyết giữ chặt chúng và từ bỏ chúng thật khó khăn. Một tỷ kheo như thế sống chung không cung kính, tôn trọng bậc đạo sư, không tôn trọng pháp, không tôn trọng tăng đoàn và không hoàn thành việc tu tập rèn luyện. Vị ấy gây nên sự tranh chấp trong tăng đoàn, đưa đến tổn hại và bất hạnh cho đa số, gây nên sự mất mát, thiệt hại và khổ đau cho chư thiên và loài người. Này các tỷ kheo, nếu các thầy thấy bất cứ gốc rễ tranh chấp nào trong tâm mình hay từ người khác, các thầy phải nỗ lực từ bỏ gốc rễ tranh chấp bất thiện đó. Và nếu các thầy không thấy bất cứ gốc rễ tranh chấp nào trong tâm mình hay từ người khác, các thầy phải tu tập như thế nào để cho gốc rễ tranh chấp bất thiện đó không sinh khởi trong tương lai? Bằng cách đó, gốc rễ tranh chấp bất thiện này được từ bỏ và sẽ không sinh khởi trong tương lai. Và thế nào là giải quyết một vấn đề về giới luật bằng sự hiện diện? Ở đây, các tỷ kheo đang tranh chấp, đây là pháp hoặc đây không phải là pháp, hoặc đây là giới luật hoặc đây không phải là giới luật. Tất cả những tỷ kheo ấy phải tập hợp lại trong hòa hợp. Rồi sau khi đã tập hợp lại, quy chế của giáo pháp phải được đem ra phân tích thảo luận. Một khi quy chế giáo pháp đã được đem ra phân tích thảo luận, vấn đề giới luật nêu trên cần phải được giải quyết theo đúng tinh thần của quy chế giáo pháp. Như vậy là giải quyết một vấn đề về giới luật bằng sự hiện diện, và cũng là việc giải quyết một số vấn đề giới luật khác ở đây theo cách này, qua việc giải quyết bằng sự hiện diện. Chú thích số 5. Và thế nào là ý kiến của đa số? Nếu các tỷ kheo ấy không giải quyết được một vấn đề giới luật tại nơi cư trú ấy, họ phải đi đến một nơi cư trú khác có số tỷ kheo nhiều hơn. Tất cả những tỷ kheo ấy phải tập hợp lại trong hòa hợp. Rồi sau khi đã tập hợp lại, đường lối hướng dẫn áp dụng giáo pháp phải được soạn thảo. Chú thích số 6. Một khi đường lối hướng dẫn áp dụng giáo pháp đã được soạn thảo, vấn đề giới luật nêu trên cần phải được giải quyết theo đúng tinh thần của đường lối hướng dẫn áp dụng giáo pháp. Như vậy là ý kiến của đa số, và cũng là việc giải quyết một số vấn đề giới luật khác ở đây theo ý kiến của đa số. Và thế nào là trải cỏ che lấp? Ở đây, khi một số tỷ kheo rơi vào việc gây gỗ, tranh cãi và tranh chấp nhau rất sâu nặng, họ có thể nói và làm nhiều việc không xứng đáng với hạnh sa môn. Tất cả những tỷ kheo ấy phải tập hợp lại trong hòa hợp. Sau khi đã tập hợp lại, một tỷ kheo khôn ngoan trong số những vị cùng vào một phe bên này phải từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y về phía một bên vai, chắp tay lên và bạch với tăng chúng như thế này: Kính xin các tôn giả trong tăng chúng hãy nghe tôi. Khi chúng tôi rơi vào việc gây gỗ, tranh cãi và tranh chấp nhau rất sâu nặng, chúng tôi đã nói và làm nhiều việc không xứng đáng với hạnh sa môn. Nếu tăng chúng chấp thuận, thì vì lợi ích của những tôn giả đó cũng như vì lợi ích của chính tôi, nay giữa tăng chúng tôi sẽ thú nhận bằng phương pháp gọi là trải cỏ che lấp bất cứ tội nào của các tôn giả ấy, cũng như bất cứ tội nào của chính tôi, ngoại trừ những trọng tội và những tội có liên quan đến cư sĩ. Rồi một tỷ kheo khác cùng một phe với nhóm kia phải từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y về phía một bên vai, chắp tay lên và bạch với tăng chúng như thế này: Kính xin các tôn giả trong tăng chúng hãy nghe tôi. Khi chúng tôi rơi vào việc gây gỗ, tranh cãi và tranh chấp nhau rất sâu nặng, chúng tôi đã nói và làm nhiều việc không xứng đáng với hạnh sa môn. Nếu tăng chúng chấp thuận, thì vì lợi ích của những tôn giả đó, cũng như vì lợi ích của chính tôi, nay giữa tăng chúng, tôi sẽ thú nhận bằng phương pháp gọi là trải cỏ che lấp bất cứ tội nào của các tôn giả ấy, cũng như bất cứ tội nào của chính tôi. Ngoại trừ những trọng tội và những tội có liên quan đến cư sĩ. Như vậy gọi là trải cỏ che lấp, và cũng là việc giải quyết một số vấn đề giới luật khác ở đây bằng phương pháp trải cỏ che lấp. Trung Bộ Kinh 3, Kinh số 104, trang 65 đến 76.